Thưa cha, có một lá thư gửi đến cho chúng ta ký tên là người con xa nhà. Câu hỏi như thế này, xin được chuyển đến cha.
Thưa cha, con ở trong một hoàn cảnh khó khăn. Cách đây 10 năm, khi con ở đại học, con có một bạn trai không có đạo Công giáo. Khi chúng con xin cha mẹ cho làm đám cưới thì cha mẹ con không đồng ý. Sau đó chúng con đã làm đám cưới ở tòa, với ý nghĩ rằng sau này sẽ làm phép đạo. Trong thời gian ấy, con không đi nhà thờ, xưng tội rước lễ gì hết. Bây giờ chúng con đã có 3 đứa con. Con muốn trở lại cùng Chúa. Con nói với anh về việc làm phép hôn phối đạo, nhưng anh ấy cứ chần chừ, dựa vào nhiều lý do. Thật ra, có thể anh sợ giáo hội bắt hai vợ chồng phải bỏ nhau vì sống ngoài luật Chúa. Xin cha chỉ cho con phải làm gì trong hoàn cảnh này để trở về cùng Chúa. Theo luật giáo hội, chúng con có bắt buộc phải bỏ nhau không? Nếu chồng con không chịu làm phép đạo thì con phải làm sao để được xưng tội rước lễ ạ?
Thưa người con xa nhà, thật là tốt đẹp khi chị có ý muốn vươn lên cùng Chúa. Nhất là ý muốn đó chị đã phải nỗ lực từ hoàn cảnh khó khăn của chị. Cũng như đối với người con hoang đàn trong phúc âm, chắc chắn lòng thương xót nhân hậu của Thiên Chúa sẵn sàng đón tiếp chị trở về. Khi chị hỏi con phải làm gì, thì chúng tôi thấy có những việc chị có thể làm như sau. Trước nhất, chị hãy thông tin cho chồng chị biết rằng nếu xin làm phép đạo thì hai người sẽ không bị bắt buộc phải bỏ nhau. Hiện tại, anh ta và chị đã hình thành một gia đình trong một thời gian khá dài với nếp sống đều đặn và đã có con cái. Thì nhất là trong hoàn cảnh này, lề luật và sự khôn ngoan của giáo hội sẽ không có yêu cầu hủy bỏ, nhưng sẽ tìm cách giúp đỡ để tăng tiến đời sống gia đình của anh chị về mặt tâm linh mà thôi. Với sự hiểu biết rõ ràng như thế, hy vọng chồng chị sẽ yên tâm và không ngần ngại cộng tác với chị trong việc này. Nhưng tại sao chồng chị nên cộng tác với chị trong việc hợp thức hóa hôn nhân của hai người về phần đạo? Tôi nghĩ rằng yêu thương là sự phải nghĩ đến thiện ích của người mình yêu. Thiện ích của chị ngoài sự an nghi về mặt thể lý, tâm lý, còn có sự bình an về tâm linh. Nếu anh ta thật sự thương lo cho chị, thì anh ấy phải nghĩ đến sự bình an tinh thần của chị. Do đó, anh ta sẽ cùng với chị để hợp thức hóa hôn nhân này về phần đạo, nhằm mục đích giải tỏa trăn trở trong tâm hồn của chị. Về lâu về dài, điều này còn liên hệ đến thiện ích thiêng liêng của các con của anh chị nữa. Trong trường hợp nếu anh ta không hiểu hoặc không muốn cộng tác, chị cũng có thể xin với linh mục trong giáo xứ trình lên tòa án hôn phối địa phận để xin hợp thức hóa cách đơn phương. Trong hoàn cảnh này, Đức giám mục địa phận có thể cứu xét và ban phép chuẩn miễn điều kiện theo giáo luật. Một khi phép chuẩn đó đã được ban, hôn nhân của chị được coi như là hợp thức, và do đó chị sẽ không còn bị ngăn trở trong việc xưng tội trước lễ. Chúc chị thành công trong việc vươn lên cùng Chúa.